Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động của các trung tâm hành chính công xã phường, tình hình vận hành chính quyền hai cấp sau sáp nhập. Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội quảng bá và lan tỏa giá trị của quả vải thiều. Xuất hiện sự cố sạt lở thân đê bối nghiêm trọng trên tuyến đê bối Dương Đức thuộc thôn Thượng, xã Mỹ Thái.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 8 tháng 7, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm động viên cán bộ công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng. Xã Yên Phong được sáp nhập từ 4 đơn vị: thị trấn Chờ, xã Trung Nghĩa, Long Châu và Đông Tiến. Các điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã thực hiện được 110 trên 416 thủ tục hành chính. 306 thủ tục hành chính chưa tiếp nhận được trên dịch vụ công. Từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 7, trung tâm tiếp nhận và giải quyết gần 926 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 920 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 99%. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động của cấp ủy chính quyền xã Yên Phong trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Để bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru hiệu quả, đồng chí đề nghị xã Yên Phong tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi, chế độ cho cán bộ công chức, người lao động, chủ động rà soát tổ chức bộ máy, lựa chọn đội ngũ cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tại phường Trạm Lộ, địa phương kiến nghị đoàn công tác một số nội dung: cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công xuống cấp, đường truyền hệ thống phần mềm dùng chung còn lỗi, việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu về địa phương sau sáp nhập để triển khai in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, chính quyền địa phương hai cấp là mô hình mới, đòi hỏi cấp ủy chính quyền cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, cập nhật kịp thời các chủ trương, quy định của cấp trên, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, chủ động xây dựng hoàn thiện văn kiện báo cáo trình Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với phương hướng nhiệm vụ cụ thể, nhất là công tác quy hoạch, phát huy tiềm năng thế mạnh, động lực của địa phương.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành cũng đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại hai xã Hợp Thịnh và Hoàng Vân sau khi sáp nhập. Tại xã Hợp Thịnh, qua kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cho thấy một số phần mềm dùng chung của một số lĩnh vực vẫn chưa liên thông đồng bộ, gây khó khăn cho cán bộ giải quyết. Tuy nhiên, đa số người dân đều hài lòng với thái độ phục vụ cũng như thời gian giải quyết trả kết quả. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế hiện trường sạt lở đê từ K8-100 đến K8-250 và K8-250 đến K8-500 phía hạ lưu sông cầu xảy ra vào chiều 30 tháng 6, đồng thời thăm hỏi tặng quà hộ gia đình đang được di dời sinh hoạt tại địa điểm Ủy ban Nhân dân xã Đại Thành cũ. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra tại Trung tâm Hành chính công xã Hoàng Vân. Tại hai địa phương, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, tinh thần nêu gương, chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất ban đầu, sẵn sàng bắt tay ngay giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp sau một tuần vận hành chính quyền hai cấp. Đồng thời đề nghị hai xã cần sớm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, chủ động sớm xây dựng các tiểu ban tổ chức đại hội cấp xã, xây dựng văn kiện đại hội, lưu ý xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới.
Kiểm tra công tác vận hành và triển khai nhiệm vụ của cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các phường Quế Võ và Phương Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hai phường tổ chức vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hai địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, kịp thời động viên tập thể cán bộ công chức, viên chức của phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công việc được phân công, tiếp tục chủ động tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy tối đa vai trò phục vụ tốt nhất cho người dân. Trong đó cần lưu ý công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trụ sở làm việc theo lộ trình, quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, công tác phân bổ thu chi tài chính, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở, nắm chắc địa bàn, đảm bảo tốt về an ninh trật tự, nắm rõ địa giới hành chính, tránh tình trạng tranh chấp.
Sáng ngày 8 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. với 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thành lập cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trao quyết định công nhận Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 13 ủy viên, quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh và trao quyết định chỉ định bí thư các chi bộ trực thuộc, công bố quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ cấp ban văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thực hiện, đảm bảo hoạt động hiệu quả thống nhất trong toàn hệ thống. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sớm ổn định tổ chức bộ máy bên trong, đảm bảo triển khai ngay công việc, không để gián đoạn trong các hoạt động tham mưu và các nhiệm vụ khác. Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ. Đối với các đồng chí được phân công điều động bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý, đề nghị tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Cũng trong sáng ngày 8 tháng 7, Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất triển khai một số nội dung quan trọng. Hội nghị đã nghe cho ý kiến về công tác cán bộ, triển khai các kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành, Ban thường trực, triển khai xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên, các ban chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban chấp hành, Ban thường trực, các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban chuyên môn cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống, khẩn trương hoàn thành việc bố trí trụ sở, phòng làm việc, trang thiết bị và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để bộ máy đi vào hoạt động, tập trung xây dựng quy chế, bố trí cán bộ phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lần đầu tiên, tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội được tổ chức nhằm quảng bá và lan tỏa giá trị của quả vải thiều. Mặc dù chỉ kéo dài 7 ngày, nhưng sự kiện này đã thu hút được người dân thủ đô. Đây cũng là một trong những hoạt động được tỉnh Bắc Ninh triển khai trong mùa vụ vải thiều năm nay nhằm thúc đẩy thị trường nội địa. Ghi nhanh của phóng viên Thu Thủy, mời quý vị cùng nghe.
Kéo dài từ ngày 3 đến 9 tháng 7, tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội duy trì hai gian hàng điểm bán, quảng bá giới thiệu vải thiều tại Time City và Ryan City. Đây là những khu vực tập trung đông dân cư sinh sống cũng như trung tâm mua sắm dịch vụ. Phóng viên Thu Thủy có mặt tại đây thông tin.
Tôi đang ở một điểm bán giới thiệu quảng bá vải thiều tại thủ đô Hà Nội. Thời điểm này không phải là thời điểm tan tầm và cũng là cái thời điểm chỉ là thời điểm giữa buổi chiều. Thời tiết nắng nóng, tuy nhiên là những gian hàng mà giới thiệu vải thiều của Lục Ngạn vẫn đã thu hút được rất đông người dân thủ đô. Tất cả đều có chung cảm nhận một cái chất lượng vải thiều Lục Ngạn vượt trội và rất là đặc trưng.
Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương chủ trì. Sản phẩm được giới thiệu là vải thiều tươi đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap, có truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và các sản phẩm chế biến từ vải như vải thiều đóng lon, nước ép, sấy khô, giấm. Bà Phùng Thị Lân, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Du lịch Chủ Hữu, Phường Chủ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn do Sở Công Thương tổ chức, phối hợp với Hợp tác xã của chúng tôi để quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn đến mọi người dân ở thủ đô Hà Nội ạ. Tuần lễ được diễn ra trong vòng một tuần ạ. Vải của chúng tôi thì được hái tươi vào mỗi buổi sáng và vận chuyển xuống đây hàng ngày ạ. Vải tươi ngon và đạt tiêu chuẩn Việt Gap ạ. Mong muốn của hợp tác xã chúng tôi là giới thiệu và quảng bá đến mọi người dân được ăn quả vải tươi nhất và ngon nhất ạ. Mỗi một ngày chúng tôi tiêu thụ được khoảng 1 tấn đến 1 tấn 2 một ngày ạ.
Sự kiện tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân thủ đô ngay từ những ngày đầu diễn ra. Trung bình tại mỗi điểm bán cung ứng từ 1 đến 1,5 tấn vải tươi mỗi ngày. Không đơn thuần là một hoạt động xúc tiến thương mại. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần chủ động, đổi mới trong việc kết nối thị trường. Với nhiều người dân thủ đô, đây là cơ hội được tiếp cận với vải thiều đặc trưng, quả to, vỏ đỏ, cùi dày. Ông Nguyễn Thế Sự, thành phố Hà Nội bộc bạch.
Tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn bây giờ là có cái chủ trương đưa những cái điểm đến như thế này để thuận tiện cho ai muốn ăn vải Lục Ngạn thì có thể mua được dễ dàng, thì tôi nghĩ là rất tốt. Trong cái quả vải nó rất đều, với quả vải rất đều, nó chín đều và những cái quả vải nó không có quả to quả nhỏ. Tôi vừa nhìn đây thì tôi thấy là chắc chắn là chất lượng quả vải sẽ rất tốt rồi.
Còn đây là nhận xét của chị Trần Thị Tuyết Nhung, thành phố Hà Nội.
Tôi thấy chất lượng vải ở đây thì mẫu mã đẹp, quả thì to và tròn. Còn về cái chất lượng thì độ ngọt thì nó cũng ngọt hơn so với lại mình bình thường mình mua ở các chợ dân sinh ấy. Nói chung là cũng rất là đẹp và ngon. Hôm nay mình mua 10 cân bởi vì là cũng cuối vụ rồi. Thế nên là cả nhà thích ăn vải. Thế nên là có thể để đến một tháng ở trong tủ lạnh. Và đến khi mà hết mùa vải rồi thì mình vẫn còn vải để sử dụng.
Đây không phải là lần đầu tiên vải thiều được giới thiệu tại Hà Nội. Nhưng việc duy trì những điểm bán như thế này đã giúp người tiêu dùng thủ đô tiếp cận gần hơn với vải thiều Lục Ngạn có chất lượng, đặc trưng vượt trội. Điều này cũng thể hiện rõ nỗ lực, tâm huyết của tỉnh trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, kết nối sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng. Nông sản Việt đã có thêm cơ hội để lan tỏa giá trị.
Mới đây, trên tuyến đê bối Dương Đức, nay thuộc thôn Thượng, xã Mỹ Thái đã xảy ra hiện tượng sạt trượt thân đê nghiêm trọng. Xin được nhắc lại, đây là một sự cố sạt trượt nghiêm trọng bởi không chỉ cung sạt dài, mà điểm sạt trượt đã ăn sâu vào giữa thân đê. Đáng nói là cung sạt vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa đến độ an toàn, tính mạng, tài sản của người dân. Sự cố sạt trượt tuyến đê bối Dương Đức xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 7 năm 2025. Mái đê và mặt đê phía sông đã bị sạt trượt, ăn sâu vào giữa thân đê. Phóng viên Hồng Thơm có mặt tại đê bối Dương Đức phản ánh.
Chỉ còn khoảng 1 mét nữa thôi thì toàn bộ thân đê này sẽ trôi theo dòng nước. Đáng nói là các cái vết sạt trượt thì vẫn đang tiếp tục ăn sâu vào thân đê. Nếu như không được xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản hoa màu của người dân sống trong khu vực đê.
Vị trí xuất hiện cung sạt trượt tương ứng với K2+300 đê Tả Thương Dương Đức có bãi rộng từ 3 đến 5 mét, được trồng che chắn sóng, phía đồng là ruộng canh tác và khu dân cư sinh sống. Khu sạt trượt có tổng chiều dài là 265 mét, trong đó cung sạt rộng nhất là 5 đến 6 mét, ăn sâu vào thân đê từ 1 đến 1,5 mét. Bà Mạc Thị Trinh, thôn Thượng, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Trước qua sạt một ít thôi mà nó không nhiều này, sáng nay cũng sạt ít hơn. Thế bây giờ xuống lại thấy sạt nhiều như này. Tại vì sáng nay mình còn dám đi qua đây mà giờ thì không dám đi nữa rồi."
Ông Hà Đức Tùng, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
"Nguy cơ nó sẽ tiếp tục có thể sạt lở vào sâu hơn nữa. Thế và có thể kéo dài trên ở phần hạ lưu khoảng tầm 50 mét. Cũng rất là mong chi cục thủy lợi và ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có cái quan tâm để tu bổ sửa chữa kịp thời để tránh cái ảnh hưởng thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng của người dân."
Tuyến đê bối Dương Đức có chiều dài 3,9 km, diện tích được bảo vệ là gần 50 hecta và tổng số hộ dân sinh sống trong vùng là khoảng 20 hộ. Trước sự cố trên, cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương đã phối hợp kiểm tra, tiến hành đo đạc đánh giá nguyên nhân, đồng thời cắm biển cảnh báo rào khu vực sạt trượt. Cử lực lượng thường xuyên kiểm tra theo dõi diễn biến sự cố. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chuyên môn thì đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, tiếp tục diễn biến phức tạp, cần phương án xử lý khẩn cấp. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Sự cố đây là rất nghiêm trọng. Sau kiểm tra tại hiện trường thì tôi sẽ về có văn bản chỉ đạo luôn xã Mỹ Thái. Trước mắt thì nội dung này cần phải với cái sự cố này thì sẽ sớm sạt lở hết cái thân đê này. Do vậy giải pháp là phải đắp lăn đê phía đồng và yêu cầu xã Mỹ Thái sẽ xây dựng cái phương án và tổ chức thực hiện cái đắp lăn đê để đảm bảo cho phòng chống lũ."
Hiện cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của sự cố sạt trượt này thì rất cần có giải pháp khắc phục sớm để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sinh sống trong đê.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tới đây xin được kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.